to teach us how to be suffering, attainments, and birth and death, and quickly realize non-birth. Om Tathin Vaidha Bhagavan Sivupa Moika Kunya Kirtan Tintin Yilpa Yau Dao Namo Yuhanilo Santa Riko Dhaka Tadyum Hoshan Namo Sananto Jikero Ulanari Sanyang Sambutoshi Harvest the blessed double perfectly my Namo Tathā Tathō Yādāyā Ārāhāyā Ārāhāyā. The unsurpassed, the profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million eons to the total encounter. Not have come to receive more within my sight and hearing, I vow to fathom this cosmos through natural means. Sutra lecture, the sutra, the Buddha says that you should not participate in worldly affairs and act as an envoy, nor should you become involved with magical spells and elixirs of immortality, or with making connection with high-ranking people, being affectionate towards them, and condescending towards the Lord. Các thầy không được tham dự thế sự, lãnh sứ mạng liên lạc, chủ thuật, chủ tiên, nhà họ quyền quý và thân thiết với họ, rồi tham mạng, hẹn mạng, tất cả đều không được làm. The Buddha says here, when you cultivate, we should not, we should stay away from worldly affairs, meaning worldly affairs are the kind of things that will make it difficult for you to stay in samadhi. They have a way of scattering your mind. Okay. Particularly, you don't want to act as an envoy. Why not? Envoy is that you are an intermediary between parties. Okay. So at the lowest level, at a very fine level as a cultivator, you must stay with someone. So where's your mind economically? In particular, in the worst case, is that you represent a powerhouse who's out to punish and take advantage of a lower country, a weaker country. And therefore, it lacks compassion. So you don't do the fancy. You don't involve the politics. See, this is kind of interesting thing because, to me personally, I take it as not participating in politics. In traditionally, you read the news, you hear the news, you hear of Myanmar monks and nuns going doing protesting the government. Okay. Personally, I find that to be inappropriate. So we don't do those things. We shave our head. Or even you cultivators who are cultivating, you should not involve in being involved in politics, because politics is a worldly pursuit. Okay. Things happen for a reason. No, you know, no need to meddle. And okay. When the time you bishop, time you bishop, the tâm nó phiền não nó sanh ra dễ sợ, nó dễ phiền não. Thành ra người tu hành á, mình tránh được thế sự được khi nào thì đợi chuyện này. Không phải riêng về riêng người xuất gia thì thế sự là chuyện nên làm, còn những điều cái vị tu hành bớt cái chuyện tranh đấu tranh giành với cái chuyện là bon chen thì được khi nào, thì khi cái người ngồi mà tu thì cái tâm nó dễ lắm chứ này. Không biết có cái kinh nghiệm đó chưa? Tôi thấy mà là về cá nhân tôi là khi mà chú chị quý vị khi bắt đầu đi ra tu hành thì mở tượng đó, tại vì ông thầy tôi ông tiêu hóa bỏ luôn đi khi mà tôi cạo đầu tôi cho tôi xuất gia, thì ông cho xuất gia vài tháng xong truyền pháp xong ông đuổi đi, ông bỏ đi bắt chết quá. Thì mấy năm trời nha, tôi vui cay đắng lắm thường ơi, cay đắng như sợ, tại mình lúc đó mình là người tại gia, mình nghe ông Tiên Hóa này ông giỏi về thiền, chứ mình nói thôi mình thích thiền quá, mình theo ông mình học thiền, mình mê nó không có buồn, mình đi cứu người hoặc là thành Bồ Tát cái mộng nó bình thường dễ sợ, mình thích thiền thôi thì mình bỏ mình cảm thì ông gặp á, thì gặp ông sĩ ông á, thì ông nói tôi chưa phép ông xuất gia, sau ông chịu chú pháp thì tôi tu, sau ông đuổi, sau bài tháng sau ông chết. Trong lúc mình tính là ông này ông nói ông sống nó 74 tuổi, thì ông nói ông sẽ sống tới 100 năm luôn, thì học thì 5 năm ông chắc hẳn, thế là tôi trốn tí, mình yên tâm dễ sợ, 3 tháng bỏ đi quá. Vơ làm bảo mấy năm trời thành ra khi mà không có được người hướng dẫn để tu hành khổ lắm, mình quê mù, mình vào cái trường cái chùa bị tòng, người ta coi thường, người ta nói mình sao lại cuộc mình quá chậm mà không hiểu gì hết, không biết gì gì hết. Thế sau là khi mà tôi bỏ chùa bàn phật đi qua chùa Việt Nam thầy Tiêu Hóa của tôi thì vào thế hoàn toàn khác hẳn, tại vì mặc dù thầy Hoàng Giác và thượng Hoàng Giác cái sự bi cho tôi mang lo làm tùy theo, nhưng đều mình không biết pháp gì hết, mình yếu dễ sợ, rồi mình đụng bánh là hòa thượng Hoàng Giác thích làm chuyện chính trị nữa, mà tôi là trước giờ tôi quen một cuộc mình chỉ thích luyện thiền và cái tu thích làm gì hết, thành ra có những cái vỡ cỡ tức cười đó. Thành ra chúng ta mặc dù không tham nhiều thế sự, nhưng đều nghĩ lại cái cuộc sống mà tu hành, nhất là mấy thầy mấy cô bây giờ nhìn coi TV đó, là họ đi biểu tình bên Miến Điện đó. Myanmar Miến Điện là gì?
Miến Điện,
cảm ơn Miến Điện. Biểu tình Miến Điện, tôi nghĩ cái đó là đối với cái pháp xuất gia, đối với pháp tôi đồng ý, nhưng đều tôi tiểu tăng, tôi nói vậy vậy thôi. Tôi nói sao này, tôi tin nghe. Tôi nói vậy thôi, anh nghe thì nghe, không tôi nói vậy thì em đừng để ý. Tôi nghĩ là cái đó còn tranh đua nhiều. Như vậy tự nhiên tôi quay sách là luật kinh luật này nọ, Phật đâu ai nói là phải đi biểu tình này nọ thì chống đối chính phủ. Thành ra nhất là mấy thầy của Việt Nam bây giờ bên Việt Nam khó mà tránh cái chuyện đó. Nhưng điều tôi là chủ trương tôi là cái chuyện mà chuyện chính trị là tôi hoàn toàn muốn nghiên cứu Hoặc là no interest. Lãnh sứ mạng liên lạc. Tại sao Đức Phật dạy rằng mình người tu hành không nên lãnh sứ mạng liên lạc? Tại vì như vậy, cái sứ hành liên lạc này á, có nghĩa là mình đi móc lối giữa hai bên, như đại sứ chẳng hạn. Thì lúc mình làm đại sứ thì bình thường việc xảy ra là mình theo một phe, theo mạnh thế yếu. Ok, thì có cái sự khi mình làm chuyện như vậy, mình theo đuổi cái lời lộc đồng chuyện thế nhất, theo tham cầu. Ok, chuyện thứ gì nữa là khi mình theo đuổi như vậy, mình đại diện một bên mạnh hoặc một bên yếu, thì cái tâm bình đẳng ở đâu? Tâm mình tu hành á, mình tu để mình giữ cái tâm bình đẳng, tâm bình thản, để mình không có sự phân biệt. Ok, ngày buổi sáng này chúng tôi đều chia với nhau nói họ nhiều, tôi biết họ cũng biết gì không, thì đại khái nói là khi mình tu luyện để mình gạt bỏ cái phân biệt, cái tâm phân biệt của mình. Ok, để nó lắng xuống được. Khi mà tâm lắng xuống được rồi thì mới vào được định, vào được định rồi mới phát được định. Ok, chữ thuốc tiên giao hảo quyền quý và thân thiết với họ, rồi ngà ngà với kẻ hèn hạ, tất cả đều không được làm. Sao? Chú thuộc là cái này là cái phần về những người tu hành mà trong thời gian lâu họ bắt đầu họ có thành công. Khi đi nghe đó, khi chắc đồn nhau là ông thầy này với họ hàng, là người hàng để đi họ hàng bây giờ ông quên tiêu hóa thành công còn nhiều lắm. À, đúng, có bà ông họ hàng thành công cao dễ sợ, thành công dữ dễ sợ. À, là một khi tu thời gian rồi, các thầy các cô có thành công, và anh sư cô họ yếu, họ yếu kinh lắm. Tôi nói vậy là mình nói nó riêng cho nhau nghe thôi ha. Chứ ví dụ tới mà hỏi mấy thầy là thầy ơi thầy ông cái ông kiểu tăng ông nói là thầy mấy thầy mấy cô thành công nhiều lắm, mấy thầy chắc chắn tôi nói cái gì mấy thầy mấy cô sẽ từ chối. Ok, sẽ không có thú nhận đâu. À, thành cái khi mà thần thông rồi, người ta dùng những thuật mấy chài, nhất là những người mà vào được thiền định rồi đó, thì trong tương lai sẽ tự động mở thần thông. Cái thần thông nào? Thần thông là gian mở thiên nhãn, thấy được cái quả đồng, cái quả trời, mở được thiên nhĩ, nghe được quả âm, quả trời, nghe được dưới địa ngục chẳng hạn. Đó là những cái thần thông. Rồi họ dùng những chú thuật, họ dùng những cái bùa chú để họ làm cái gì? Những cái chú là chuyên môn trị ma, trị quỷ. Ok, thêm ra như bên đạo giáo họ có những cái thuật rất là hay, họ trị được ma, quỷ, họ trị được quỷ. Tôi có kinh nghiệm là khi tôi dạy vài năm vừa rồi với đệ tử tôi, thì họ biết cái bà đó là bà người bên khí công, bà theo phe khí công, thì bên cái Grand Master tiếng Việt gọi là gì ha, cái người mà tổ khí công đó, cái tàu người tàu. Ok, thì người đó là cái tại bà cái bà người Mỹ, bà giỏi, bà đẹp, bà khéo, bà tu khí công mấy chục năm rồi, theo bên tàu tu. Người Mỹ người thích đi tu thôi, không thích đi làm tiền, không thích gì hết, thích theo đuổi đi tu thôi. Thì bà tu thì bà được mấy người chiến công này họ chọn bà làm thầy dạy chiến công của họ. Rồi sau họ bà này gặp tôi, bà theo đi thiền tu thiền theo thiền thiền của mình thì bỏ chiến công, thì ông tổ chiến công là ông được đặt vào cái thất định, tức là vô sự sở định. Thì họ bà đạt được cái ông đạt cái định rồi, thì ông giận cái bà lính của ông dám bỏ đầu qua bên phía Phật pháp nè, thì ông dùng là sơn không, ông giật của tôi vui lắm. Thành đó những cái chú thuật có dùng, cái dùng chú thuật buổi sáng tôi nói sơ cho mấy người luyện tập thiền đó, là cái tu hành đó, khi mà mình có định thì mình có được chú thuật. Okay, thì mình có cần song song đó cái huệ để mình biết né những cái sai lầm của hành động của mình.
phải là một người khi có sức rồi, có thần thông rồi, phải có nhận thêm cái trách nhiệm để biết cách sử dụng những cái thần thông đó. Ok, thành bên Phật mình á, bên Phật mình nói là tôi biết rằng quý vị khi tu thiền, tu theo pháp Phật pháp mình á, thì trong tương lai quý vị sẽ có thần thông. Thì Phật nói sao, đừng có sợ, tu tiên, tu tiên những cái bên đạo nhà họ luyện cái loại thuốc tiên để mà để sống trường chủ kia ra theo ngài đi nói cái thuốc tiên đó là sống được những 10.000 năm trở lên. Gia hạn tuyển ký, gia hạn tuyển ký là cái ý nghĩa này họ là Phật nói là mình như ngài Maitreya Di Lặc Bồ Tát lúc mà ông thời lúc ông còn tu thì ông cùng tu với ngài Thích Ca Mâu Ni. Thì ngài Thích Ca Mâu Ni hồi đó mà tu á, cái cùng bắt đầu tu với nhau cùng thời gian, thì ngài Thích Ca Mâu Ni mới tu khổ hạnh. Thì ông Di Lặc giao du với người quyền quý, giao hảo người quyền quý, thành ra ông tham vui, ông nghĩ ông qua ông đổ người quyền quý. Thì trong thời gian nó xảy ra là ông ngài Thích Ca Mâu Ni thành Phật được, thì ông Di Lặc vẫn còn là Bồ Tát thôi. Thành ra cái gia học tiền kiến có cái tai hại đó, nó không phải là chuyện dễ đâu. Và thân thiết với họ rồi ngạo mạn những kẻ hèn nhát, thì kẻ sang thì phải có giữ sự ranh giới với người thấp hơn chứ. Tôi lúc mà tôi làm việc với mấy người giàu, người ta giàu dễ sợ, tôi thấy cái người lúc đó mình bất mãn cái sợ, tại mình người ta giàu thì nhìn mình như là cái binh, cái cờ, cái trò cờ vậy, họ xài thôi, họ xài lấy cuộc sống là hơi nghèo hèn, tất cả đều không được lợi. Ok, nor should you become involved in magical spells and elixirs of immortality. This section here pertains to the people who have spiritual powers. Okay, those people who have a little bit more samadhi power than a regular person, than a regular cultivator. Not only limited to monks, but also anyone who practices the Buddha Dharma, who practices samadhi, okay, they will eventually develop spiritual powers. Since when? As soon you enter first dhyana, you have the ability to open spiritual penetrations. Okay, I told you already, spiritual penetration involves, like, let's say, the heavenly eye or heavenly ear that enables you to see and hear the heavens down to the hells. Okay. In Buddhism, particularly in Mahayana, once the Buddha was with his disciples and he was about to cross the river. He was came into a river. And then the river is wide, therefore he had to wait for a barge to bring him across the river and his disciples across the river. And he stood there and patiently waited for the barge man to come to the shore, to ferry him over. Okay, what is that called? What kind of dharma is that? I'm disappointed. What are you practicing when you do that? Patience. Okay, that's what they're practicing. The Buddha with his disciples practicing patience. And an externalist, a Brahmin, happened by and looked at the Buddha and said, oh, that's Prince Gautama. He used to be a prince, and now he's a Buddha. And he's supposed to have a lot of spiritual powers, including his disciples. So the Brahmin wanted to draw attention on himself. So he used spiritual powers and was like gliding on the water surface like the ski jet. Okay, and say, hey, Prince Gautama, look at me, look at what I can do. You see, hey, you Buddhist monks, see how great our Dharma is.
And then he proudly looked at the Buddha and said, can you match that? The Buddha said, of course. What do you think he did? No. He reached into his pocket. See, we love to put in the pocket, the side pocket. Pull down a nickel. Say, I can do exactly the same thing with this nickel to cross to the other shore. Okay? So, that's why the Buddha decreed that we're not supposed to reveal spiritual powers. Why? Because it makes you more arrogant. Like that experience. So, unfortunately, in the English translation, it left out the what they meant by magical spells here, actually spiritual powers. Okay, you use mantras. That's what magical spells are, and this is the tantric school. That's why they developed. They're very popular in Taiwan. The Taiwanese make a lot of offerings because they use magical spells. And it excuses immortality, especially in Taoism, where they have a dharma where they create, when they work in a dandian, they create this elixir of immortality that can live to be 10,000 years old. For example, the very famous one is the venerable Zidian from Beidin, ông đi vô mà còn cái tường đó, ông ở chùa cái tường to bằng cái cái tường ông đi đi nó to bằng bằng chỉ có biết không nó to bằng bằng cái đi họ xây một cái chùa đạo giáo là xây dựng cái tường cái đi to và dừng gấp 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 năm là cái tường Phật mình ở trên cái đỉnh của chùa đó là bên đạo giáo đó. Or make connection with high ranking people. I follow being affectionate towards them and condescending towards the lowly. When Shakyamuni Buddha was cultivating on the council ground, Maitreya Bodhisattva was also started at the same time. Shakyamuni Buddha chose to practice ascetic practices, meaning eating one meal a day, sleeping, wearing only three sashes and so on. Whereas Maitreya Bodhisattva was brown nosing the rich people, he said he wanted to cross them over first. Okay. As a result, Shakyamuni Buddha became a Buddha a long, long time ago. Maitreya has yet to become a Buddha. So that's the problem with connecting with high people and kowtowing to them and condescending towards the lowly. For some reason, rich people think they own you. Okay. I hope no one is rich in the Vietnamese audience. That's left for me. With an upright mind and proper mindfulness, you should seek to cross over. Do not conceal your faults and put on a special appearance to delude the multitudes. Know the limits and be content with the four kinds of offerings. When you receive offerings, do not store them up. This is a general explanation of the characteristics of upholding the precepts. The precepts are the root of proper freedom. Therefore, they call the Pratimoksha, literally the root of freedom. Phải từ quan tâm, chánh niệm cầu độ, không được che giấu lầm tội. Để mê hoặc cùng chúng. Đối với bốn sự hiện tướng thì phải biết được và biết vừa đủ. Hễ được hiện tướng thì không nên tích trữ. Đó là như này, như này nói về nói tắt về sự dữ giới. Giới thì chính cùng với căn bản của sự giải thoát. Nên như này mình danh ba la đề một xuân. Just a while ago, we talked about magical spells, elixirs, immortality. those are basically, they use mantras to practice them, to create them. And therefore, they are the two kinds of karma that the Buddha told us. When I hit an origin, we do to, we do being là đứng đứng như lai nói là mình tu hành đó, thì nên tránh hai cái khẩu nghiệp là luyện dùng chú để mà luyện dùng chú thuật và luyện phương tiện. Okay. Cái phần này mình đánh giá phần này là cái phần về cái tâm tâm nghiệp thì có tất cả là sáu cái tâm nghiệp. The six mind karmas here that the Buddha is saying that we should ought to pay attention to as cultivators. Number one, keep an upright mind. Number two, proper mindfulness. Okay. Number three, do not conceal your faults. Number four, put on special appearance. Number five, no use moderation. See, the translation in English is not that great either. And number six, do not store the money. Those are the six mind karmas. Is that too fast for you? Okay. Thì đây á, thì đây mình Phật đang dạy, Phật đang dạy về six is do not store, do not hoard. Phật dạy là có vừa rồi là hai cái khẩu nghiệp internet, người tu internet đừng dùng chu thuật, okay. Đừng luyện thức tiền. Thế bây giờ ngài mới giảng là có sáu cái tâm nghiệp. Mình phải nè năm sáu cái nào. Thứ nhất là có cái sáu cái tâm nghiệp mà mình phải tu. Thứ nhất là upright là từ đoan tâm. Thứ nhì là chánh niệm. Thứ ba là đừng có che giấu. Thứ tư là tỏ ra kỳ gì. Thứ năm là biết từ lượng và biết vừa đủ. Cái gì là rõ hơn cái gì cái anh giảng dở cái chị dở. Và cái sáu là đừng có đem tích trữ. Đó là sáu cái tâm nghiệp mà người tu hành phải đi tới. Okay. Tại sao Phật dạy là mình từ đoan tâm. Từ đoan tâm nghĩa là gì? Biết tôi nghĩ đoan tâm nghĩa là gì? Cái gì gọi là đoan chứ?
Đoan
chánh. Đoan chánh
là gì? Đoan chánh là giữ tâm cho tâm sạch.
Bên đại thừa mình đoan chính nó rõ ràng. Đoan chính đó, rất giản dị. Cái tâm của đoan chính là gì? Cái tâm không nhìn tới cái lỗi lầm người ta. Được rồi không? Nó giản dị mà không phải cái gì mà gọi là phải hiểu đại pháp hay là đại thần chú. Tại vì cái tâm mà khi mình cái tâm mà nó đoan chính thì cái tâm mà mình tự nhiên cái lỗi mình không nhìn lỗi người ta, mình chấp nhận cái lỗi người ta, mình không phê bình cái lỗi người ta, đó là đoan chính, đoan tâm. What's an upright mind? Upright mind is what? It's an upright mind. See, my believe. Let me tell you, the Vietnamese don't know either. Upright mind is when you don't look at others' faults. You look at your own faults. You don't look at others. You don't comment on others' faults. You don't mention others' faults. Talk about others' faults. Look at your okay. That's upright mind. Isn't that fascinating? My dhyana can be so raw, so direct. Okay. Number two, proper mindfulness. Okay, you should seek the crossover. What's proper mindfulness? Proper mindfulness is to counteract deviant thoughts. Okay. But here, proper mindfulness is to help you proper mindfulness is you should be properly remember, be mindful of the proper dharma, the proper principles. And actually here the Buddha is saying that you should be mindful of the fact that you ought to cross over living beings. That's Mahayana. Chánh niệm đây á, khi mà dùng chữ chánh niệm á, là để đối lại cái tà niệm. Okay. Cái tà niệm, cái chánh niệm á, là ồ, quý vị chắc biết rõ về chánh niệm, tại quý thầy, quý cô thì giảng gì về chánh niệm. Phải không giảng về chánh niệm là gì? Chánh niệm là gì? What is proper mindfulness? Okay. Hmm? Đừng nói chánh niệm nữa. Phản ứng từ là quý thầy mà khi mà giảng là quý thầy là ở giữa chánh niệm mà sẽ đạt được định rồi nó sẽ là này rồi nó. Thì chánh niệm là cái gì? Chánh niệm là cái gì? Kiên nhẫn. Không phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn là kiên nhẫn. Kiên nhẫn là kiên nhẫn, tôi gọi chánh niệm chi? À, chánh niệm như vậy. Ngày nay tôi sẽ giảng nghĩa ba cái pháp chánh niệm cho quý vị nghe. Cái chánh niệm mà quý vị đọc sách dạy vào sách, vào thiền sách, mà kiếm sách về thiền mà quý thầy, quý cô giảng chánh niệm đó là chánh niệm về hạnh con người đó là ăn cơm thì giữ chánh niệm bằng cách là 2 đến 25, đúng 25 lần. Đi bộ thì đi chậm lại, đi khoan thai. Nghe không? Khi nhất là khi thấy người sắp tới mà đi khoan thai chậm lại. Hôm nay tới thì cũng sao hết. Cái đó là một thầy cũng kể tôi, tới cũng biết tạo cảm, người ta cũng ở đây mà chạy. Cái sao mình nói thì cũng như thế, người sắp tới cũng dừng lại đi khoan thai đẹp đẽ như một người tu hành. À, có công phu. Cái đó không phải là chánh niệm, cái đó là giả bộ, giả cái đó, ăn bộ tình tình. Cái chánh niệm á, thì ra cái chánh niệm như thầy thời đại thừa, chúng ta có ba pháp, như nghe. Cái pháp mà đầu tiên chánh niệm á, đây là cái phần này, cái phần của Phật dạy trong kinh này á. Phật dạy chánh niệm á, phải bị cái kinh này là kinh về người, cho người về. Ok. Phật nói là quý vị trong chánh niệm trong cái trường hợp này á, cái nghe cái kinh này á, tôi truyền quý vị cái pháp chánh niệm, cái pháp này tâm quý vị khi nào cũng nghĩ độ chúng sanh, đó là chánh niệm. Không bao giờ quên cái tư tưởng là mình tu hành của mình không phải là để tự làm tư lợi, để làm nổi tiếng, để làm giàu. Ok. Mà cái tu mình là cái tu để cầu độ chúng sanh, đó là chánh niệm. Cái pháp đầu tiên của kinh này là okay. I was about to explain to them today. I want to document three proper mindfulness dharmas. The first one is mentioned here in this sutra. This sutra is for cultivation. It's designed to help people provide guidelines and roadmaps for people who are interested in cultivation. Okay. So the first dharma of proper mindfulness here is unlike the mindfulness dharma that's referred out there, it's being sold out there. Okay, by the sangha as well as the lazy people alike. That proper mindfulness is commercial mindfulness. The Mahayana, I'm referring to, you go to Barnes and Nobles and whatever that's big bookstore chain. What is that called? I forgot.
Borders, yeah.
You, all you have to do is key in mindfulness, and you should be able to get at least 100 different books on mindfulness, written by both monks, very famous monks, including Dalai Lama, I think, as well as psychologists, doctors of very, very, very smart people. The kind of mindfulness in teaching is not Mahayana mindfulness, as far as I'm concerned. This is Mahayana mindfulness. You should be mindful that cultivation, your cultivation, is to seek to help others. That's Mahayana mindfulness. That's the first Dhamma I'm teaching today. Number two, Dhamma, proper mindfulness, is very popular in Asia, which you Westerners don't know yet. It's mindfulness of the Buddha's name. That is proper mindfulness. Khi pháp mà chánh niệm thiên di á, mà đại thừa của mình á, cái pháp niệm Phật. Khi nào tâm mình niệm Phật á, quy đường tưởng cái pháp là gì chuyện thường nghe, mình nghĩ tại mình trình trình độ mình thấp thôi nhé. Quý vị biết không? Cái pháp niệm Phật á, là khi quý vị đạt tới địa Bồ Tát, địa thứ 10 rồi, là cái pháp môn chính của Ngài Bồ Tát, người Ngài Đại Ma Ha Tát, địa thứ 10 ấy, là pháp môn gì? Là phổ niệm niệm Phật. Ông Tiêu Hóa nói là ông không bao giờ rời một cái tư tưởng niệm Phật ngày đêm, không bao giờ ông rời tư tưởng này. Đó là chánh niệm. Đó là khi trình độ của người thánh nhân là như vậy. Dễ sợ không? Đó, cái pháp là chánh niệm thứ nhì. Mình đến thì mình niệm Phật, cái gì mà có khi giờ rảnh thay vì ngồi nghĩ loạn tưởng, đi tư tưởng này, mong tưởng cái nọ, đi cầu tìm cầu cái này, thì niệm Phật, cái đó là chánh niệm nghe, cái pháp chánh niệm nghe. Chứ không phải như mấy thầy mà giảng mấy người mà giảng chánh niệm mà ăn uống là cái gì những người này nọ là cái pháp không phải chánh niệm, pháp đó là pháp thế nhân, nhưng không đem tới sự giải thoát. Cái chánh niệm là cái pháp để giúp mình đạt được cái sự giải thoát, chứ không phải cái pháp để làm kẹt đâu. Pháp kẹt đâu phải là giải pháp pháp của đại thừa. Pháp đại thừa là pháp giải thoát, không phải pháp kẹt. Thế cái chánh niệm thứ ba, pháp của thứ ba là cái chánh niệm gì? Chánh niệm là khi quý vị không bao giờ quên cái four station of mindfulness, cái tứ cái là thân là bất tịnh, thọ là khổ, mind is the impermanent thought, tưởng là bất thường, và cái pháp là vô ngã, cái gọi gì hết, tứ độ xứ phải không?
Tứ niệm xứ.
Tứ niệm xứ, à đúng rồi. Xin lỗi, thân học là cái vị hy vọng cái vị tôn đức cả tha thứ nhiều. Tại vì dốt nát chắc bà là chắc bà là một lần tịch đó nghe. Tại chị đã không biết sai, mà không biết cái tâm danh từ thân cần học. Thân. Xin. Vì thầy đi cô tha thứ, vì tha thứ tôn cảm. Tứ niệm xứ, cái niệm xứ là mình nếu như cái tứ niệm xứ thì biết là nhắc lại tứ niệm xứ là gì. Tứ niệm xứ là mình biết ra là cái thân bất tịnh, cái thân là mình o bế, mình nuông chiều, mình săn sóc nó là nó bất tịnh. Ok, gốc nó là bất tịnh, okay. Thành cái thể nó là bất tịnh. Cái thứ nhì là cái thọ là khổ. Cái mình tưởng là sướng thì là cái khổ. Tại sao có dừng lại như vậy? Tứ khổ đế. Tại vì cái khổ, cái sướng nó làm mình khổ. Tại cái sướng là mình đòi sướng tiếp. Thành đó là cái khổ của tương lai. Chà hàng cái sướng, chà hàng mình sung sướng, mình ra mình uống đi rượu, chà hàng uống đi rượu, sang ba những hàng, thì cái đó cái sướng tạm thời thôi, sau đó có cái hậu quả khổ của nó. Nó không phải hậu quả khổ bằng cách là mình say, hoặc là mình tối trí, mình về mình chửi, mình làm bậy làm bạ ở nhà, mình làm khổ, gieo khổ cho mọi người khác. Mà cái khổ khác là mình đòi, mình đeo cái khổ đó, đeo cái hình tượng cái sướng. Thành thì cái thọ là cái khổ. Ok, cái thứ tư, cái ba là cái tưởng là nó vô thường. Cái
cái tư tưởng tư niệm mình đó nó đổi. Và thứ tư là cái những pháp vô ngã. Cái pháp vô ngã nghĩa là gì? Mình nghe nói như tôi nghe nói cái nhiều nhiều năm cũng hiểu là vô ngã là gì hết. Hay là không bất vô hay là nature, vô tự tánh. Không tự tánh. Không tự tánh là gì? Không có tánh riêng biệt là gì? Hả? Không ở đâu? Không ở đâu, cả sao không ở đâu? Không ở đấy, không ở đâu, không thì ở đó. Thấy không thật. Tại sao tánh thật? Không ngã, không ngã thì bây giờ không ngã thì đứng đứng yên được hả? Không ngã nghĩ đời này. Cái gì học câu rồi mà tôi xin trình bày cái nhìn nông cạn thôi. Không ngã có nghĩa như vậy nè. Không ngã có nghĩa là nó không trường tồn. Tại nếu nó không tự tánh có nghĩa là cái gì nó thật á, nó không phải chân thật, cái gì nó thật á, nó sẽ được tồn tại hoài, không bao giờ đổi. Bất cứ cái gì mà nó có sanh là phải có diệt. Bởi vậy nó hoài, bên ngoài cái bên Phật mình dùng danh từ hay đẹp ở chỗ không tự tánh thì có nghĩa là nó không tồn tại lâu dài được. Có sanh thì phải có diệt. Ok. Thành cái đó tất cả những pháp đều không tồn tại lâu dài được, không tường trường, tồn trường được, xin lỗi. Ok. Đó là cái nghĩa của không tự tánh. Ok. Không phải vô thường. Nó liên quan vô thường, liên quan vô thường về cái không tự tánh này có nghĩa là cái gì trong cái Phật pháp mình một cái duy nhất có tự tánh là cái gì? Là Phật. Phật tánh là điểm cái duy nhất mà nó trường tồn, nó tồn trường và nó không bao giờ thay đổi. Đúng không? Cái Phật tánh là bất diệt. Thì cái không tự tánh là bất cứ gì mà không phải Phật tánh đều là đó là cách gì như vậy? Không mình Phật tánh là có tự tánh, không có gì có tự tánh. Chứ thật rồi, cái nghĩ chứ mà có gì có tự tánh, không có gì mà nó chân thật hết. Bên tàu có câu là nhất thiết gì thì câu sự chư thị giả tạo, tất cả đều giả, cho nên không tự tánh đó. Cái thứ ba, cái pháp thứ ba của chánh niệm đó, chánh niệm là khi nào mình cũng hồi tưởng được cái tư niệm xứ đó, không bao giờ quên bất cứ những cái gì, những cái tư tưởng mà xảy ra trong đầu mình đó, thì đều có được chiếu, mình được chiếu đối với cái tư niệm xứ đó. Ok, đó là chánh niệm. Khi mình nhìn tất cả, mình nhìn bất cả tất cả ngoài việc khi mình dùng ngũ quan mình nhìn quan sát cuộc đời ấy, mình hoạt động thì mình không bao giờ quên là cái tư niệm xứ, cái tư tưởng mình bây giờ mình gọi là mình đối chiếu lại cái tư niệm xứ. Nếu như mà cái cách cái tư tưởng mình được như vậy, được hoạt động như vậy, đó là chánh niệm. Thế đó là pháp đại thừa chánh niệm. Got that? Good. The second, did I talk about the second proper mindfulness, Dharma? That's reciting Buddha's name. Okay?
Oh, no.
Okay, that's reciting Buddha's name. Because if your thought are never apart from reciting Amitabha's name, the Buddha's name, that is proper mindfulness. Number three dharma is
proper mindfulness, Himalayana, is the four stations of mindfulness. What are you mindful of? Mindful of number one, the body's interior. Number two, you're mindful that feelings are suffering. Number three, you're mindful that thoughts are impermanent. Number four, you're mindful that dharmas have no self-nature. Okay. Why do you say the body is impure? The body is conceived from impure causes. Sexual intercourse is an impure thing. Okay. Therefore, because the seeds are impure, therefore the body is impure. And no matter how well you pamper, cater to it, let's say if you don't shower for a day, it stinks. You know, like some people like in who live in the desert, they have a very strong body odor. It shows you right there. And they use a very strong perfume to mask it. French people. That's no matter how hard you try, you cannot conceal the fact the body is impure. Okay? That's a fact. It's the truth. Number two is that the feelings are suffering, especially the feelings of pleasure are suffering because they are the causes of future sufferings. Okay? For example, that love feeling for women. Mind disorder for especially you Catholic people. So love is one of the major reasons why you live and you work. Okay? Without love is no reason to live. That love feeling there, okay, is sheer suffering. Because the greater your love is today, the greater your hatred will be. Happens more often than you like. Okay? So feelings are really sufferings. Okay? When you look at it that way, why should you be so attached to your feelings? Number three, thoughts are impermanent. The thoughts, they come and they go, especially when you sit and chant. You never can hang on to the thought for a long time, no matter how hard you do. Okay? And when you enter samadhi, you have no thoughts. So in all cases, thoughts are impermanent, they come and they go. There's no reason to hang on to any thoughts. And number four is all dharma has no self-nature. It's to say that all dharmas are basically unreal. There's no need to attach to dharmas. The only thing that's real, okay, that is you can count on being true, is our Buddha nature. What is it? You don't know it yet. You just know it's something there, it's real, and that will never change. That is, will you can count as being that something that is will be absolute, the absolute truth. Okay, and when you cultivate, eventually you will go back to that self-nature. You unfold your wisdom and you connect with your self-nature, and that's how you become Buddhist. As in the future sutras, I explain more about the Buddha nature and stuff. At this point here, so be aware that the three Mahayana proper mindfulness dharma are the proper mindfulness dharmas. I'm very happy to have this opportunity to be recorded, because I feel that the proper mindfulness dharma that's being taught out there is commercial proper mindfulness. It doesn't enable all us to obtain liberation. It traps us in that mindfulness of, to be blunt with you, what's so great about being mindful of your truly 25 times when you eat rice, eat lunch. The sheer stupidity of asking, you walk the step, you count 25 steps, you stop and you recollect yourself. Those are attachments to the body silly thing. So anyway, the kind of mindfulness you don't need to worry about. Do not conceal your faults. Why don't we want to conceal our faults? That's where the abilities are. And if you don't conceal your faults, then you have a chance to work on them. It's the fault. It's whoever works on the faults first to get them. To see motivation first. The false, concealing the false. The weaker people who are afraid that if other people know about their faults, they'd be hurt and damaged. That's why if they don't help conceal the false, they can see the false. Admit it and move on, fix it. And this is very special kind of put on special appearance, the new multitude. This is very common, especially with the monks, where they walk differently, they talk differently, they use special skills as people forget. They instill fear and respect in the Buddhist disciples. That kind of defilements in your mind as a cultivator, as a monk, how can you lead others to liberation? You're stuck. Tôi muốn nói cho họ biết á, để không được che giấu lầm lỗi. Okay. Hai cái pháp này là cái pháp thứ ba. Pháp thứ ba là không được che giấu lầm lỗi. Là tại vì mình che giấu lầm lỗi là mình cái chỗ của mình, những chỗ không được thanh tịnh của mình mà nó không được giải. Ok, mình vẫn giấu những cái mà cái sự yếu của mình. Ok, thì trong thực thật á là cái thực tế là thường thường mình giấu cái những cái lầm lỗi mà tại mình sợ người ta biết là mình sẽ bị hại, mình sẽ thiệt thòi. Okay. Tại sao mình sợ thua, mình sợ tổn sự tổn hại, mình sợ thiệt thòi. Tại mình yếu. Nếu mình còn sợ thì tại mình còn để cái sự tổn hại, sự thiệt thòi nó động cái tâm mình thôi. Còn cái đó là khi mà quý vị có đủ sức rồi thì cái gì che giấu làm gì, cần gì phải sợ cái gì, cái gì mạnh hơn ta cái sợ thì bị sợ ai, đúng không? Thì cái này nói cho vui, nhưng mà thực tế là từ khi mà quý vị khỏe mạnh giỏi hơn người ta, quý vị có thể không sợ, nhưng còn vẫn yếu thua người ta sẽ vẫn còn cái động tác là che giấu sự lầm lỗi. Thì cái pháp tu thì vui là khi mình che giấu cái thói che giấu lầm lỗi thì mình nhìn nó mình quay người được, mình đừng yếu người nào. Ok, mình lắp cái chỗ yếu đó, giống như mình vào cái gymnasium nhỉ, cái chỗ tập tài nhỉ, mình tập cái bắp tay này hoặc tập đùi để mình chỗ nó mạnh hơn ha. Từ đó cái pháp tu nó hay lắm, phải ngồi nghe cái cơ nghe cái kinh của cái vui này rồi nè. Dù là thấy chúng nó có thực tế lắm, tại Phật nói là che giấu thì nó nói là cái đó kia. Khi mình không che giấu lầm lỗi, mình chấp nhận cái chỗ yếu của nó, mình có cơ hội mình sửa đổi nó và mình lấp cái chỗ khuyết điểm của mình. Đó là tu đó nghe. Cái này cái thực tế dễ sợ lắm. Okay. Nhất là thời buổi này là nhất là bên cái văn hóa ở đâu mình nói là tại sao phơi đồ lót ra ngoài thì mình đã thấy à. Thì ra khi mình tu hành á, có gì đâu mà giấu à. Ngoài đồng ý ai mình thầy làm khổ cuối cùng cứ nói cái phần cái gì á, cái pháp thứ tư này Phật dạy khi mà tu hành là đừng có gọi là phiền kỳ gì, là có năm cái pháp phiền kỳ gì để hàng gì la hết, là gì, tại vì những cái này là tôi để ý thấy cái này là về nếu người tu hành mà dễ lập cái điều này là như vậy, phải như vậy là nếu biết tỏ cái kỳ gì thì Phật tử dễ biết nể, dễ biết kính phục hơn, đồng ý không? Thầy mà ôn cao nghiêm hoặc là ông thầy cô sư cô mà trong là quá có võ công mà có dữ lắm, có thành công nọ mình nể hơn đúng không? À, thì nể hơn là tốt. Cái điều nó thì quý vị nếu như quý vị tu tới trình độ mà quý vị có cái đó rồi, khi quý vị có cái thì quý vị phải giấu chứ, quý vị lộ ra là hắn cắt xong đúng không? Có của mình phải cất chứ, những người yếu mới lộ cái đó ra, mới cần quý vị nể, cần quý vị kính trọng để mà cúng dường nhiều hơn nào thôi, chứ còn nếu người ta mấy cái hàng như thánh tăng nữa thì quý vị họ đâu cần quý vị để mà nể, họ đâu quý vị lại, họ đâu quý vị đâu cần quý vị phải cúng dường người ta đâu, các thánh đâu cần quý vị đúng không? Thì cái này đó là Phật nói này nè, quý vị ơi tu hạnh đừng có quên ha, tại vì mặc dù Phật tử tới nó không được lễ phép với mình lắm, mình không cả chắc quý thầy của tôi chắc biết cái này, vì chưa mà tới mà họ không biết kinh trọng hàng người Mỹ hàng ha, quý vị không, cái lớp đầu của đệ tử tôi á, tôi dạy, tôi nói là pháp của mình á, khi mà tôi nhận quý vị làm đệ tử tôi á, pháp tôi bắt lại một người xuất gia, sai gì đi thì theo thì kia đi, quý vị gặp ai là phải lại, cũng cần biết, ok? Thì cái đợt đầu tiên hai đệ tử đầu tiên tôi á là hay lắm, họ tu giỏi sợ bỏ họ khá lắm. Thì người bà đầu tiên đó, thì đầu tiên tôi đó, người khí công đó, thì bà không lại ai hết, mà mỗi lần bà gặp tôi vào chùa thì bà tới tức tôi mà lại luôn, mà biết xua là ai cũng thấy hết á, điên cái đầu à, mình biểu mà đi dạy lại nó đi lại người ta, lại mấy thầy mấy cô dạy cái tôn đức mình tích trữ công đức của mình, nó gặp mình tới định mình thôi, nó không phải thường mình, và thực hiện tất cả mọi người. À, cái đó là thì mấy người mà bất người ta hiểu được nó, ok, thành mình thông cảm, đều từ từ như thế, cái chuyện mà người tu hành mà thấy mà người ta không được kính trọng mình thì cần thứ sáu nữa, chứ sao mình đáng hỏi biết kính trọng mình họ cũng chưa, còn không đáng thì đâu dám nhận làm gì, đúng không? Nhận là chết, đội lông mọc sừng mà trả lại. Phật nói không lo tu mà lo đi, lo hưởng của không, rồi trả nợ, đời đời trả nợ. I explain a Vietnamese more about the manifesting strange appearances stuff like that, which I don't feel like translate to English. Tough luck. I think I hope in the future the people will do some translation from Vietnamese to English and English to Vietnamese, because I have lost lose track of where I'm going. Because each of you have different needs. Okay, you have your needs and they have their needs. They know more, and I'm not good at translation. Đối với môn sự cung hiến hiến cung cung hiến thì phải biết từ mà biết vừa đủ. À, bốn chữ cung hiến cũng biết là cái gì rồi, cung hiến về áo quần, cung hiến về đồ ăn, cung hiến về thuốc, cung hiến về chỗ ở, ok, thì các nghiệp tu hành thì biết từ đường có nghĩa là từ đường là gì, từ đường là sức mình xài bao nhiêu thì mình bao nhiêu thôi, cái đó là từ đường, ok, chứ không phải từ đường có nghĩa là mình nói là mình chỉ thọ được 5 đồng hoặc là 10 cái nhang xong mình phải đợi tháng sau mới không, cái này là cái gì mà vừa đủ thôi, cái pháp nó vui hay gì đó, không phải riêng người xuất gia đâu nha. Khi mà quý vị tự cúng dường cho mình cũng làm như vậy luôn, vừa đủ là đủ. Ok, à, cái đó gọi là từng lượt là tiếp vừa đủ. Ok, để được kiếm cúng thì không nên tích trữ. À, cái pháp là cái pháp, à, cái pháp, à, pháp của cháu, của bên 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 cái bên tâm nghiệp là cái tích trữ là tạo cái lòng tham, tạo lòng tham. Không phải mình nói chỉ thiên thương gia mấy tài thiệt là làm tích trữ thôi, mình nói người thường thôi, mình tích trữ là thành có cái lòng tham ở trong, vẫn còn đầu, vẫn còn vẫn còn tham muốn. Okay, thành cái lòng tham nó nhảy lắm. Okay, cái tham á, cái tham á, trong trong pháp là biết hay đó, là cái lòng tham á, thường thường cái mình, cá nhân mình á, nó thể hiện bằng cách thích tích trữ. Mình biết là xăng sắp lên giá rồi, mình ghé mình đổ thêm một vài ga lông nữa, ha, 10 ga lông nữa, ha, mình xê đi như được 2-3 lần bạc, phải sắp tăng giá, đâu phải là tích trữ, có đúng không? Đó là tham. Nó thực tế dễ sợ, ha. Cái hay là cái pháp này nó là cái lòng tham mình á, cái tích trữ, cái thói mà tích trữ thiệt ra là cái vì phải để ý cái lòng tham của mình. Okay, who explaining to them that in English, in Vietnamese, that know the limits and be content with the four kinds of offering. Four kinds of offering, the offering when you offer to the triple jewel, offering number one clothing. Nên thì giả người Mỹ cho rõ, thấy bốn sự cúng dường, tội nghiệp không? Họ không biết gì hết á. Clothing, number two, food, number three, medicine, number four, shelter. That's the four kinds of offerings to the triple jewel. That's four major kinds of offerings. Okay. The Dharma here is not the four kinds of offerings, but as a cultivator, when you receive the offerings, okay, what is meant by no limits is that limits of your usage, of your need. So it varies. The Dharma is beautiful, it's so flexible. For example, for you, Shorty, you probably need to eat less than your body here. Okay? So therefore your limit is different. You see how flexible the Dharma is. It doesn't say in terms of one bowl, two bowls, three bowls of food. It says whatever you can use. It could vary. For example, when you cultivate your samadhi, you have less for food. Need for food. Okay? That's where the Dharma shows flexibility. Be content with the four kinds of offerings. So no contentment. It's you have to learn to be whatever comes your way and not seek for external things. And when we seek offerings, do not store them up. Okay, now on the surface it appears to be a very simple sentence. When you receive offering, you must store them up. The Dharma here, the sixth mind Dharma here, that the mind karma here that Buddha is teaching is do not store them up, because don't hoard, because it nurtures greed in your mind. Actually, what it is, it's a manifestation of the greedy mind. You hoard because you're greedy, and that's how you read tendencies tend to manifest. Okay, your greedy nature tends to manifest. So when you're tempted towards something, like go out there and buy something before the price increases, like gas prices or rice prices, that's because you might save $5-$10. It's really, the Buddha says, when you cultivate, never mind. Okay, don't hoard. don't say, don't store, just not necessary. Okay? It's motivated by greed. Okay? This is general explanation of the characteristics according to the precepts. Okay? So in general, those are the dharma, the precepts dharma. Remember, the three dharmas in Buddhist Mahayana. Samadhi, three non-outflow studies. Samadhi studies, wisdom studies, and precepts. So this is the fundamental. This is the foundation of cultivation. And says that upholding precepts is basically, I'm glossing over that, and basically what it is that you purify your mind and you reduce your desire. Okay? And the precepts are root of proper freedom. Without the precept foundation, you cannot obtain liberation. And pratimoksha is the root of freedom. Yes? And the root? Samadhi. And wisdom. Three non-outflow studies. That's Mahayana cultivation.
Đó là Như Lai nói tóm tắt về sự giữ giới. Giới thì chính thuộc với căn bản sự giải thoát, nên Như Lai nghịch danh Ba Đề Mộc Soạn. À, giữ giới. Giữ giới, giảng giữ giới thì không ai muốn nghe giảng hết á. À, nhưng đều cái giữ giới là căn bản sự tu hành. Không có giới thì không thể nào sinh định được. Mà không sinh định được thì không thể nào phát ra được. Ok. Thành ra cái thời bản pháp này á, quý vị ơi, mình tu mà không có thiếu căn bản, mình tu mà toàn đi tu, toàn đi to, đi tu thần chú, đi tu mật tông, đi tu tịnh độ, đi tu cúng dường chùa, này nọ không à, chứ còn quên căn bản mình, cái căn bản tu hành mình trước hết á, là quý vị giữ giới, cái giới là chính thuộc. Chúng Phật nói là chính thuộc, là nó hợp chính hợp thuộc với cái sự căn bản của giải thoát, không có cái nề móng của cái giới cái gì tu mà tu, mà cái thời mạt pháp này không ai học giới. Cái gì biết không, qua bên Đài Loan học giới thì cái trường giới được bây giờ đẹp, bên Đài Loan có hoàn thiện có ba cái chùa dạy giới, bây giờ người ta còn những cái chùa khác mà người ta không ai học, người ta không nhớ. Tại sao vậy? Tại vì thời buổi này á, nó biết ở Việt Nam là sao, nên tàu người ta mới xuất gia một cái, rồi năm sau là cả tàu là xuất gia một cái. Tại sao? Tại vì theo được cúng dường nhiều hơn. Không ai cũng cúng dường Tây Di đó, Tây Di là thấp, hèn hạ. Thành ra ai cũng muốn làm thịt heo ấy. Rồi người ta làm thì keo xong người ta lo đi làm này làm nọ để cúng dường cho ai có thì giờ học giới lại học giới các bạn như vậy để phật pháp mình nên trong quá khứ tu là bên phía quốc gia là như phải 5 năm phải mới được rồi, phải 5 năm mới học giới, 5 năm sống mới có quyền tu thiền. Ngày xưa có căn bản như vậy, tu mất có quan cảm của mình. Thời buổi nay không ai học bằng, không ai học ở giới. Bây giờ cái thầy của họ đi học ra bằng để làm kỹ sư, ra làm thạc sĩ, tiến sĩ, rồi khi giảng kinh thì để cái tên là doctor này nọ, thầy này nọ tốt nghiệp từ trường học nổi tiếng, trường kia thì nó giảng ra thì hôm sáng nay xin lỗi quý vị là người tới học viện của hòa thượng đó, bây giờ nó xấu nè, cái nó xấu, lúc xưa hòa thượng nó xấu đó. Mọi người nói là thầy buổi này họ cái thầy của cô trẻ không biết là muốn giảng kinh phải có lực mới giảng kinh được. Tôi mới cười thầy của tôi còn nói là cô khùng còn tới đây còn thầy tử mà thường công lực dữ như thầy ngồi đó ai dám giảng kinh cho họ thì họ thường nói là thời buổi này cái thầy của cô không đủ lực. Tu trí huệ và tu lực, thiếu cái thiền định. tại sao này? Tại vì cái cảnh là mới gọi là mặt pháp là bản lĩnh có căn bản, tu hành thiếu căn bản.
Did I explain this sentence last part in English? I get confused after I switch from Vietnamese to English, Vietnamese to English, Vietnamese. I forget what I did. I explain the characteristics of holding the precepts. The precepts are the study of precepts. One of the three non-outflow studies is on the decline, especially in left wing people. Traditionally, they spend the first 5 years studying precepts before they were allowed to even meditate. The first 5 years, we are supposed to only study precepts. You may not read sutras. You may not meditate. You may be able to at least at best bow to the Buddhist. But you may not. You have to concentrate studying precepts. This is why in the past people became enlightened. They succeeded in the cultivation. Nowadays, in the Dharma, any age, people don't study precepts anymore because, number one, few people understand precepts. Running out of Taiwan, there are only three schools where you go and investigate precepts. Okay? No one understands precepts anymore. Okay? No one even recites precepts anymore. And the other thing is that not only people don't understand, but does it pay? No one. Studying precepts cannot be seen. Your understanding precepts does not usually result in bigger offerings or bigger capital. Therefore, the younger generation of cultivators, they don't, especially the left-wing people, they don't study precepts anymore. There's a pain. Okay. And when you make a face like that, look at yourself. Yeah. Survival. Necessity is first. Where do you study? How do you eat? Those are realities. Okay. That's because they lack the proper foundation and the methodology to cultivate. And now, but look at yourself. You're studying chant, you're studying sutras, but are you studying precepts? No. Why? No. Because no one explains it. And because? It's not fun.
It's boring.
Hey. By relying on these precepts, you will rise to all dhyana concentrations and reach a wisdom of cessation and suffering. For this reason, bhikshus, you should uphold the pure precepts and not allow them to be broken. If a person is able to uphold the pure precepts, he will as a result be able to have good dharma. If one is without the pure precepts, no good merit virtue can arise. Therefore, you should know that the precepts are a dwelling place for the foremost and superior merit virtue. Nhờ nhớ ấy, mà phát sinh tiền lực, có trí tuệ, và có trí tuệ, có năng lực, hủy diệt khổng khổ. Thế nên các thầy đi theo, hãy giữ tình giới, đừng cho vi phạm thiếu sót. Ai giữ tình giới thì người đó có thiện pháp, không có tình giới thì mọi thứ công đức không thể phát sinh. Do đó mà biết tình giới là chỗ yên ổn nhất, là nơi trú ẩn cho mọi thứ công đức. Cái phần này, phần này đại khái phần trước Phật giảng là cái giới đó, dịp giới đó, đại khái là mình mà thanh tâm quả dục, thanh tâm mình thanh tịnh cái tâm mình đi, và mình quả là cố quả cô đơn quả cái dục, là mình bớt cái dục đi, bớt tham, bớt tham muốn. Nó ngoài là gọi là tu giới là khác như vậy. Tại thời buổi này ta thấy là tại thời buổi này không ai giảng pháp này giới anh nghe đó, là tôi gì đó, hy vọng nói một câu giảng gì như vậy tóm tắt thì cho mình nghe, mình còn nhớ sơ sơ, mình có dùng cái đó để mà đối chiếu, soi chiếu suy nghĩ. À, nhờ giới mà phát sinh thiền định, mà có trí tuệ thì năng lực bị diệt thống khổ. À, cái đại khái á, mình tu là mình thấy, tại sao mình tu được? Nhìn như vậy, quả ta bà mà nó coi khổ. Ta bà là cái nghĩa của cái phản có nghĩa là có thể có thể nhẫn được, có thể chịu cái khổ được, cái xứng như là xứng khổ. Tại sao? Dưới này là Ngài Thích Ca Mâu Ni rất là từ bi. Tại vì như vậy, có cái xứng này, xứng cái xứng này mà thấy khổ rồi thì không biết tu. Quý vị chứ quan nhìn xung quanh, nhìn quanh là ai là giàu cấp phú ngồi trong cái pháp hồn ngày hôm nay, không ai giàu đúng không? Chúng ta có ai có gọi là nó xì tỷ phú ngồi đây, tỷ phú cái giàu cái chung cứ hưởng thụ tội gì mà tôi tu làm cái gì, tôi nghe kinh làm gì, tí bây giờ làm gì? Mình tu là mình thấy khổ, mình thấy khổ rồi chứ là quý thầy quý cô rồi thấy được cái khổ rồi mình thấy cái khổ này nó sự thật, cái khổ này là có tu mới là hủy diệt được cái thống khổ thôi. Thống khổ, tại sao gọi thống khổ? Cái đau đớn mà mình biết là mình giảm ra, biết cái cách là tôi biết thấy như vậy rồi tu. Okay. Là người Việt Nam mình hay, người Nam mình mặc dù qua những cái giai đoạn mà trong cái lịch sử mình thấy khổ, mình khổ hàng bị xâm lăng, khổ chiến tranh, khổ bị đô hộ, khổ bị thiếu thốn, khổ nghèo túng, chính trong những cái khổ đó thì dân tộc Việt Nam mình cái tâm tu rất là cao sâu, và người Mỹ không có được đâu. Thì thật ra vậy, tại người Mỹ trong cái nền văn hóa người Âu Châu, người ta nhìn cái nền văn hóa của hưởng thụ. Họ sướng mà thì họ qua như cái hưởng thụ là cái người cái quyền lợi của họ, cái gì đức gì ta làm vậy, sống là quyền hưởng thụ. Và bên mình là mình thấy được hai đằng, lúc thì khổ lúc thì sướng, mình thấy những cái khổ nó thống chí hơn cái sướng, mình phải quan sát tâm tu nữa. Okay. Thì muốn thống chỉ gì cái thống khổ đó. Okay. Thì về cần giới xong mới sanh cái thiền định. Từ thiền định, từ đầu cái huệ nó phát ra, cái huệ nó có cái năng lực đưa tới sự giải thoát. Vì thế khi mình tu hành, quý vị khi tu hành phải giữ tình giới, đừng cho vi phạm vi phạm. Ai giữ tình giới thì người đó có thiện pháp. Khi mà tu hành đó, mà giữ được giới thì đối với cái kinh là kinh giảng với thời niết bàn, thì là kinh đại thừa, mặc dầu nó là kinh rất giản dị, đây là cái diễn tả cách những pháp đại thừa nó rất là thực tế, là khi mình giữ tình giới, ok, cho mình làm điều thiện thì cái đó mình gọi là thiện pháp. Ok. Tại sao? Vì khi thiền pháp á, là thì khi mình có thiền pháp á, mà không có giữ giới thì cái thiền pháp nhà mình nói là tôi người tốt, người tốt, tôi có người trò tôi á, ông đó là kỹ sư giàu lắm, phải nhiều mấy ông trả lương cao, người họ hoài, thì ông đi tu theo học vừa tiền vừa học cái giảng kinh gần 2 năm rồi, sư phụ khá giỏi, người tốt. Thì ông nói tôi đúng giác ngộ. Thì nói ông giác ngộ thì đúng giác ngộ, đúng giác ngộ. Cũng như mọi người có phát giác ngộ mà tu. Thì tôi đề nghị ông về này, ông nên thành quỳ đi, giới đi. Hôm nay không. Thầy có pháp nào mà giác ngộ mà theo ý tôi, theo tôi thích tu á, đừng cho pháp tôi không thích tu. Tại sao vậy? Tại tôi không cần biết tân pháp, tân pháp tôi không cần ngũ giới, không cần ấy đâu. Tại vì tôi suốt đời tôi tin vào cái thiền pháp, tôi tin vào làm tốt, làm lành. Thì tôi nghĩ nó đủ rồi. Tôi là quá thành công, quá đời là quá viên mãn. Thì người ta không có biết rằng là cái trong cái kinh nó giảng ngay giờ đó là nếu mình có thiền pháp mình không giữ giới, cái thiền pháp cái điều kiện thì cái giới là nó còn sâu hơn nữa. Cái giới nó có những cái pháp mà Phật pháp này, cái giới của cái pháp mà rất là nhiều nhiều. Ok, mà có vào khi vào luyện rồi á mới hiểu là tại sao pháp phải, cái giới phải như vậy. Tại nó đưa tới một cái giống như cái giới mà nếu mình hiểu được tu giới cho đúng thì hiểu cái giới. Tôi biết cái gì hơi rộ tôi là cái gì giới hoài, ai muốn nghe giới thì nói nghe, muốn nghe giới là sao vậy? Cái giới là cái giúp mình giống như mình xây cái móng bằng bê tông cốt sắt hay mình xây một bùn. Cái thiền pháp là cái bùn, cái giới là bê tông cốt sắt. Cái quyền tự quyết định chứ còn tu thì không. Nếu mà tu mà trong thời gian ngắn thì hơi sức lâu lo với tôi cuốn sách ngày mai bỏ vô khác thì thôi, xem chi nhá. Để lâu dài mà tiền tiền đời đời kiếp kiếp thì nên xây cái tôi cuốn sách. Tại vì cái đó, cái nền móng đó là không bao giờ mất. Cái nhân đó không bao giờ mất. Cái căn bản. Thì trong Phật pháp nếu như mình có thiền pháp mà mình không giữ giới thì tự động cái thiền pháp nó từ từ mình sẽ mất. Người ta không biết đó, người thường không biết đó. Những người mà không phải Phật tử và nói là tôi bên hàng bên Ấn Độ giáo là bên Thiên Chúa giáo, tôi có cái giới của tôi như vậy, cái giới họ không bằng cái giới của mình nha. Mình Phật tử có ai không phải Phật tử không? Không phải Phật tử đâu, thông cảm nghe. Phật tử Phật pháp của mình đó, cái giới mình cao siêu vậy sao mà bên kia không có, họ không hiểu. Thành cái giới khi mà họ mình tu cái giới mình đó, cái công việc cái giới mình dễ sợ hay dễ sợ. Và một những cái mà hay nhất mà người ta từ từ anh biết được là người ta cái loài từ giới là loài từ cái lời trên giới cái lời phát triển cái là cho mình cái sự nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Chúng biết cái nhiệm vụ gì không? Cái thân mình được nhiệm vụ, thân cá nhân mình được, cái thân thể mình được nhiệm vụ. Đâu phải mình ra mình mướn gặp được con, mình mướn bodyguard, mình mướn người, mình mướn cảnh sát, mướn cận vệ là được nhiệm vụ đó. Thân mình được yên ổn, mình không cần những người kia, okay, vừa được yên ổn. Và nơi trú ẩn cho mọi thứ công đức, okay. Là cái công đức á, nó có cái chỗ để mà được giấu kín mà không ai bắt được. Hay dễ sợ, là cha hàng như mấy ông giàu bây giờ, mấy ông này triệu phú này nọ, tao phải lo cái tiền mà nhà băng, tao mua này, tao mua nọ, tại họ sợ mà để nhiều tiền vào một nhà băng mà nhà băng nó sập một cái là cũng mất tiền luôn, nó không sợ họ mất, ok, có của phải lo giấu, lo giấu sợ mất. Rồi thằng này biết là khi mình giữ giới rồi á, là không phải yên ổn không mà cái chỗ trú ẩn cho mọi thứ công đức, để mình tiến hành cái việc tu. Bhikshu should avoid few precepts not allowed to be broken. If a person is able to avoid few precepts, he will as a result be able to have good dharma. If one is without a few precepts, no good dharma, no good merit and virtue can arise. Therefore, you should know that Vesak is the only place for the foremost and superior merit of worship. The Buddha says that never mind about how you want to go about cultivating. The first thing you have to do is uphold the pure precepts and not have contractions. So for example, in your case, you receive the five precepts, okay? Guard them with your life. Okay? Because when you observe precepts, okay, and are not allowed the precepts to be broken, okay, then you'll be able to have good dharma. I always tell them about Bruce, the fact that he said, he wants to be enlightened, and I said, if you want to be enlightened, I only know one dharma of enlightenment that I know of. That's the dharma of the bodhisattvas, Mahayana. That means that it's the Buddhist dharma. You might as well take refuge and receive the prime precepts. That's the starting point. And remember what I told him? He said, no, I don't want to take precepts. Can you teach me something else that I like better? Because he says, I live a good life. I do good. I don't harm, cause harm to others. And this is where the Buddhist dharma is superior to all other dharmas. If you are able to uphold the precepts, the Buddhist precepts purely, okay, then you can have good dharma. Good dharmas will arise from that. If you don't, you have good dharmas, in contrast, you have good dharmas, but you do not keep precepts, you will lose your good dharmas. Okay. And in addition, the good precepts, when you can have, when you can hold precepts, okay, you will be able to rise to a very virtue. And then the precepts provide you the safety. It's the lawful place for the foremost and superior merit and virtue. Meaning that merit and virtues are what? Your wealth, your spiritual wealth. That you carry from lifetime to lifetime to lifetime. Here in the world, when you have wealth, you make investments, you put in the banks, okay? And you need to provide protection. One lifetime, that's it. In cultivation, your wealth is your merit and virtue. Okay, that's why the Vietnamese and the Chinese are very smart. When they make an offering, a new thing, we pick merit and virtue, it's because they create blessings. They secure merit and virtue. And that carries from lifetime to lifetime after lifetime until they get used up. Okay? And as I said, in this life, in this case here, in the real world, the worldly dharma is when you have assets, you hide them, you keep them in a safe place. Okay? One lifetime. Okay? If you keep precepts, okay, they provide you with a safe place where your merit and virtues can be stored without being stolen, without suffering any losses. Okay? You're safe box. Any questions? And you must tell your value of your life. How about your hood? Do we stop at 3 or 3:30? Huh? Goodbye, your hood. So, mình nói xong cái phần này hết cho xong đi, rồi mình tới phần khác, rồi sau tới phần khác, rồi đi stream rồi mà. Thì bài khái năm cái khuyên của Đức Như Lai là giữ giới, đừng có phạm giới, ok? Giữ giới khác phạm giới được không? Giới là mình làm cho đúng.
là đúng.
Còn đi phá nhớ là đi ngược lại đó. Hai cái nó khác nhau. Khi mình bị giới thì được cái quả của dữ giới. Mình khi phạm giới có quả phạm giới nó khác. Nó tai hại cả. Thay ra khi mà tu hành đó, dữ giới nó có được cái lợi của dữ giới. Trong phạm giới có cái tai hại của phạm giới. Thành Phật nói là phạm giới nó có hậu quả nặng. Vậy nói thì dữ giới không phạm. Tu hành nó có cái hoàn nặng kéo gì đó. Là dữ giới nó thực hiện. Để khi mình phạm giới thì có cái hại đó. Mình phải để ý mà. Hay gì đó. Tu hành hay lắm. Có những cái những cái khi tu hành mà phá giới mình biết là có cái hậu quả phá giới nó tai hại tới cái tu hành của mình. Nhớ đây là cái căn bản tu nha, những pháp tu thành Phật nhắc là tại sao dữ giới thì phá giới trong cái tinh thần đó. Tu thiền làm tốt mà khi mình phạm giới đó, là cái đó là ác nha. Và nhớ dữ giới thì mình tích trữ được cái công đức của mình. High expectations of good precepts and not break precepts. The Dharma here is very very subtle here. Why does the Buddha talk about observe precepts and not break precepts? They seem to be the same thing, but they're not. When you cultivate, you observe precepts, you obtain the merit and virtues from observing precepts. It's going to be helpful in your cultivation. When you cultivate, you break precepts, you have to suffer the consequences of breaking precepts. That in itself brings along with it a set of dire consequences that has big effects in your cultivation. That's why he says when you cultivate, be careful to break precepts. See, you have to cultivate the level you begin to understand this subtlety. He's not being redundant. He says, one is when you do right, you have good things happen. When you do wrong, bad things happen a lot more than you think. You can't handle it, basically what he says. Be careful. A lot harder, a lot more than you think can happen. And you do good, and you violate violation of the precept is the definition of evil. And then you secure the merit of virtue. And finally, in a term exhortation for upholding the precept, cái đề cuối cùng của Phật, cái cuối cùng của phần này thì ông Thiên Hóa mới nhắc một câu, nói là khi mình tốt á, nó đừng có lấp người ta, giàu thì không có lợi dụng người khác, mà người cao thượng á thì không có giàu, đó là tu. Nếu quý vị tu hiểu cái này được là cái này được là tôi nghĩ là tu hành như vậy này khá lắm. Nếu được học như vậy là mình tốt là tại mình tốt là không phải tại mình làm tốt, tốt là tại mình không cắt ai đấy, không hại ai, mình không có tìm excuse, tìm cớ trách người ta. Mà thực sự quý vị nhé, quý vị thỏa mãn đầy đủ á, ok, thì thực sự là quý vị không có lợi dụng ai đâu. Bất cứ ai không muốn lợi dụng hết. Và nếu như nghĩ người cao thượng, người xuất chúng phi thường thì không bao giờ nổi giận. Cái đó là phi thường. Đâu phải làm lịch sử là phi thường mà. Nó là thoảng thôi. And finally, in the section here before we close for the day, Venerable Shen Hoa says, good people do not blame others. That's goodness. Okay. Goodness is translates into action of not blaming others, not using others as scapegoats, as excuse for your bad deeds. And rich people do not take advantage of others. You really rich, you do not take advantage of others. he have enough, he has so much, and in the thought of exploiting others or taking advantage of others doesn't arise in mind. And you really think you're lofty is to be able to control your anger.
Stop here today. And next week, today, xin biết biết thầy biết cô khi biết bắt đầu là mình cái gì nghĩ mình muốn muốn nghe kinh từ 1 giờ đến 3 giờ, từ 1 giờ rưỡi đến 3 giờ. Một rưỡi tới 3 giờ. Một tới 3 giờ. Đâu hơn nhỉ?
Tuần sau.
Dạ, tuần sau,
ngày ngày cũng vậy. Tại vì thứ hai ngày thường không có ai đâu thầy ơi. Không có
gì hết. Không có gì hết. Dạ, tôi ở Long Beach. Dạ, giờ phải chiều nay phải lái xe gì à? Mấy bà này cái gì lo cho chồng con. Ngày nay Father's Day, cái bà này nọ chồng bà lầu bầu. À, ra bà này tháng bà dậy, cái bà nói tối qua bà nói này, hôm qua bà chồng bà nhanh nhanh, nó là thằng chồng bà đi, bà sắp đi rồi, chồng bà nói là cái bà này bà cũng khéo lắm, lùn vậy chứ, khôn lắm, không biết lấy gì lùn nữa. Nhưng mà pháp của bà, sorry, bà khéo lắm, bà ra mà tìm bà mua cái miếng bít tết, bên vừa chiên lên tối bà cho ông chồng bà. I go and tell him that you bribed your husband last night by giving him a beefsteak, so that this morning you leave on Father's Day. And they want to give his lecture tomorrow. I said, no, Mondays we have to bring you back so that you can take care of your family, your hubby, and your loved one. Okay? Mình ngồi hướng công đức xong rồi xong rồi xong thì từng sau 1 giờ đến 3 giờ đi anh xin phép từng tòa với thầy với cô là cho mình làm 1 giờ đến 3 giờ mình sáng nữa thì xin hòa thượng là từ 1 giờ rưỡi 3 giờ rưỡi tại vì sợ phục chức nếu được trở lại 1 giờ thì mình được có được chiều chủ nhật mình còn đi chơi được ha. Mình tu xong mình ăn mình xả lái.
Hồi hướng còn đi. Tại vì có những cái phương bản là tại vì bữa nào nhờ cái chú order cái projector screen mình xoay cái này thì mình hướng Phật luôn. Bây giờ mình tạm thời nha, mình không cần. Mình đừng còn phục chụp lắm. À, sao từ từ mà từ. Mình sẽ